Hồng Nhung xin kính chào quý vị, chúng ta đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Văn học Việt Nam của tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long. Bộ phim đã được xuất bản và thành phim và được xuất bản thành sách truyện từ trước những năm 1970 và đã rất nổi tiếng thời kỳ trước đó. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đón nghe tập 15 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 15.
Hắn tiến hai người ra khỏi xóm. Loan Văn Nhung nhắc lại một lần nữa về vụ tiền nong.
Nhớ đó, ngày mai phải có tiền cho tôi.
Dạ. Chiếc xe Vespa phóng vút đi. Loan Văn Nhung và Dung đến nhà là đã 3 giờ chiều. Tới trước cửa, thấy cửa hé hé mở, Loan Văn Nhung cản Dung lại.
Khoan vào, trong nhà có người.
Loan Văn Nhung quan sát cánh cửa, không một vết xây sát. Thình lình Loan Văn Nhung đạp cửa, nhảy vào trong nhà. Hắn đứng khửng lại, tay hạ xuống. Dung ở ngoài hỏi với vào.
Chuyện gì đấy anh?
Loan Văn Nhung vẫy Dung.
Vào đây em.
Dung bước vào, nàng thấy chiếc xe Vespa dừng ở giữa nhà. Nàng chợt cao mặt khi nhìn thấy ở phía ghế salon khói lên. Loan Văn Nhung và Dung đang đứng phía sau lưng ghế.
Khói kìa anh, ghế cháy.
Một cái đầu thò lên khỏi ghế, điếu thuốc lá ngậm lên môi. Thanh Italy đứng dậy.
Kính chào anh chị.
Loan Văn Nhung lẳng lặng đi ra chiếc ghế ngồi đối diện. Thanh Italy chỉ vào chiếc Vespa.
Em đã thổi chiếc ghế.
Loan gật gù. Tốt lắm, chú đã hoàn tất nhiệm vụ trước giờ hẹn. Mà đúng là chiếc đó đấy chứ.
Thưa đúng, anh coi lại.
Loan Văn Nhung đưa mắt nhìn.
Tôi tiếc đâu.
Dạ lát nữa anh đến ạ.
Loan Văn Nhung tung một điếu thuốc dính lên môi. Ngọn lửa trong lòng tay hắn xòe lên, đốt đỏ đầu thuốc. Loan ngồi cửa, ngửa lưng thành ghế, nhà khói lên trên trần nhà.
Chú báo cáo lại công tác coi.
Thanh Italy cười mỉm.
Dạ, dễ ợt. Như tất cả những vụ vô xế khác, nạn nhân tự tin quá bọn em hai thằng đeo dính. Chàng chở nàng về mà. Dựng xế trước cửa. Thằng má lùn ngách, em vô.
Chỉ có vậy thôi sao?
Dạ chỉ có vậy.
Loan Văn Nhung búng tay kêu tách tách. Dung từ trong nhà đi ra. Nàng đã thay bộ quần áo mặc ở nhà. Nàng đẹp lộng lẫy. Loan Văn Nhung hất hàm hỏi Thanh Italy.
Chú mày uống gì?
Dạ một chai ba ba.
Loan ra hiệu cho Dung.
Em cho hai chai.
Dung quay trở vào mở tủ lạnh. Loan Văn Nhung vừa uống bia và nói chuyện với Thanh Italy. Hắn hỏi thăm về tình hình vô xế của bọn em tay tư thiết.
Thanh Italy lắc đầu.
Hồi này kẹt anh ạ. Những tay tổ bị vô nhốt vào hộp gần hết. Còn lại toàn tụi vô dụng như thằng Lâm Con, không thiện nghệ. Khuếch chưa thuộc hết. Chúng nó chỉ biết bẻ và dùng kìm bờ rô cắt. Thế là yếu rồi. Đàn em xin lấy danh dự thề chưa bao giờ em phải cắt khuếch cả. Em mở.
Loan Văn Nhung để biết tài mở khóa của Thanh Italy. Cánh cửa nhà hắn với cái khóa to tổ bố đấy, hắn còn mở được chui vào nhà nằm tỉnh thì mấy chiếc xe đi đến đâu.
Chợt nhớ đến Tư Thiết, Loan hỏi.
Chú là đàn em ruột của Tư Thiết à?
Vâng ạ.
Tốt lắm, tối nay anh sẽ nhường chú một chầu văn cảnh.
Vừa lúc đó Dung trở ra, Loan Văn Nhung giới thiệu.
Quên mất, anh chưa giới thiệu, đây là Dung, vợ anh.
Thanh Italy cười.
Chúng em đồng nghiệp, biết nhau từ khuya rồi anh.
Loan cười.
Vậy mà anh quên mất chứ.
Loan Văn Nhung kéo vợ vào lòng. Một lát Loan Văn Nhung đứng dậy nói.
Ngồi đây chơi nhé. Hai người chắc có nhiều chuyện cũ ôn lại. Anh đi ra ngoài một chút.
Còn lại Thanh Italy và Dung. Thanh Italy đổi thái độ.
Chắc Dung không còn nhớ đến anh.
Dung bối rối.
Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Dung có thể quên, chứ anh thì không.
Dung cúi gầm mặt, Thanh Italy nói tiếp.
Anh phải gặp lại Dung, chúng ta có nhiều kỷ niệm với nhau lắm mà.
Tôi nói đừng nhắc đến nữa.
Khi Dung ngẩng lên, nàng thấy Loan mắt nhung hiện ra ở cửa. Thanh Italy vẫn vô tình nói: anh yêu em, đến chết anh vẫn yêu em. Loan mắt nhung đằng hắng lên tiếng: thế nào, đôi bạn cũ gặp nhau chắc vui lắm nhỉ? Hắn trở lại ghế làm như không hề nghe thấy câu chuyện của hai người. Hắn vui vẻ như thường. Thanh Italy từ giã, Loan mắt nhung bắt tay thật chặt. Tối nhớ nhé, bây giờ đi gọi giùm Tư Thiếc tới đây. Loan ngồi cạnh Dung, hắn nhắm mắt. Em đi ngủ đi, tối nay mình đi văn cảnh nhé. Em không đi đâu. Loan nhắm mắt lạnh lùng. Em phải đi, anh đã hứa với Thanh Italy rồi. Dung thở dài đi vào nhà trong. Cửa lại mở, Tư Thiếc hiện ra. Loan mắt nhung bừng mở mắt. Chào anh. Anh cho kêu tôi đến có việc gì? Loan mắt nhung chỉ vào chiếc Vespa. Về việc chiếc xe này, nhờ anh Mại dùm. Vâng. Loan đứng dậy, tấn giơ tay lên chiếc xe lau chùi bóng loáng. Tôi không lấy xu nào hết. Tiền đó anh dùng để nuôi thằng Lâm con trong hộp. Tư Thiếc ngạc nhiên, hắn không hiểu tại sao Loan mắt nhung lại đối đãi với Lâm con đến thế. Dạ, chuyện này đáng lẽ chúng tôi phải lo. Và lại... Sao? Loan mắt nhung nhìn Tư Thiếc. Tư Thiếc cười. Và lại chính Lâm con đã vô chiếc xế của anh đem lại cho tôi. Loan mắt nhung nói thế à một tiếng rồi hỏi tới. Tại sao hắn lại đi vô cầu thả một cách như vậy? Tư Thiếc ngồi xuống ghế, hai tay xoa vào nhau. Tại nó là thằng mới vào nghề, chưa từng trải, lại bị kẹt một vụ. Kẹt vụ gì? Kẹt vụ cái xế của anh. Nó đã lấy trước của tôi 5 thước đi đánh bạc thua hết. Ngày đầu còn vay mượn tùm lum ở dưới sông, mà trả không xong. Loan mắt nhung gật gù. Vì bị kè nên cô cậu làm liều phải không? Vâng ạ. Chiếc xế này anh mại đi, lấy lại 5 thước của anh. Còn bao nhiêu anh để nuôi thằng Lâm con? Tội nghiệp, nó đau đòn quá. Tử Thiếc lại hỏi. Thế còn vụ Lâm con kè tiền dưới xóm thì sao? Loan mắt nhung văng tục một câu, hắn gằn giọng. Sức mấy mà trả tụi nó? Thằng nào muốn đòi, anh chỉ tôi. Tư Thiếc ngồi nói chuyện một hồi rồi xách chiếc xế mới vồ được ra về. Loan mắt nhung vào phòng, hắn nằm bên cạnh Dung. Nàng đã ngủ say, hơi thở của nàng đều đều. Loan mắt nhung mỉm cười vu vơ. Thanh Italy không biết mình đã uống đến chai 33 thứ bao nhiêu. Tay hắn ủ đi, hắn không còn nghe rõ tiếng nói chuyện ồn ào trong quán. Hai bàn tay hắn ôm lấy ly bia lạnh, hơi nóng từ trong thân thể hắn bốc ra. Hắn không còn cảm thấy lạnh, hắn thấy bực bội trong người. Thanh Italy nhìn quanh, những bộ quần áo lạnh của khách hàng ở những bàn xung quanh, hình như họ thèm thuồng được ăn diện, được khoe khoang những chiếc áo đắt tiền. Thanh Italy mỉm cười. Mình chỉ phong thanh có một áo. Thật ra Thanh Italy không phải là không có áo lạnh, hắn không thiết mặc. Hắn gật gù, mặc làm quái gì, diễn với ai ở trong cái lúc này. Thanh Italy nghĩ đến Dung. Ừ, năm ngoái mình cũng gặp nàng trong dịp này. Trời gần Tết lành lạnh, nàng mặc quần jean đen, áo len hồng. Nàng gọn gàng và tươi tắn, nàng cười luôn miệng. Sắc mặt nàng hồng lên dưới ánh đèn màu vàng. Chiều hôm đó Thanh Italy và Dung mới làm ăn một chuyến. Nàng là một kẻ mặt mới trong nghề, nhưng đã tỏ ra thông minh. Nàng gái bấy tên chủ xí để Thanh Italy vồ một cách ngon lành. 6 giờ chiều, Dung y hẹn tới địa điểm đã dặn trước ở một tiệm cơm. Thanh Italy đã ngồi chờ đó. Nàng lộng lẫy bước vào quán gây sự chú ý của khách. Nàng kéo ghế ngồi trước mặt Thanh Italy. Nàng cười một nụ cười thật tươi. Thanh Italy thấy mình hãnh diện. Hắn nghĩ trước sau gì nàng cũng thuộc về mình. Hai đứa mình ăn cơm nhé. Dung gật đầu. Uống đã, em khát. Nàng với gã hầu bàn. Anh cho một chai coca nhé. Nàng quay lại Thanh Italy. Anh uống gì? Như em. Sao anh không uống bia? Đàn ông phải uống bia chứ. Anh để đến tối, khi mình đi nhảy sẽ uống. Dung vờ hỏi. Đi nhảy với ai vậy? Thanh Italy nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Dung. Anh đi với em. Anh mời em. Dung cười, tiếng cười của nàng thật trong. Thanh Italy thấy mình hãnh diện khi đi cạnh một người đẹp như Dung. Những đôi mắt hướng về Dung rồi nhìn Thanh Italy. Buổi tối nàng càng rực rỡ hơn. Thanh dìu nàng trên pister. Hắn ôm trong tay thân thể ngọc ngà của Dung. Nàng nhảy giỏi và đẹp. Thanh Italy nốc cạn một ly bia. Hắn gọi thêm một chai nữa. Hắn lẩm bẩm: mình mất Dung thật rồi. Hắn không ngờ Dung lại lấy loan mắt Nhung. Chắc gì nàng đã được hạnh phúc khi sống cạnh tay anh chị đó. Thanh Italy từng nghe nhiều câu chuyện về loan mắt Nhung. Hắn không chịu sống với con nào lâu, chỉ một thời gian rất ngắn. Hắn lo sợ cho Dung. Hắn ghen ghét với hạnh phúc của loan mắt Nhung. Hắn lẩm bẩm: mình chỉ là một tên đàn em hạ cấp, mình không làm gì nổi hắn sao? Mặt Thanh Italy nóng lên. Hắn thấy mình thật vô lý. Dung có nghĩ đến mình đâu. Buổi chiều khi Dung đưa hắn ra cửa, đôi mắt nàng đầy hốt hoảng. Nàng đóng cửa lại như xua đuổi Thanh Italy. Thanh Italy cười nhạt. Nàng sợ, sợ tên loan mắt Nhung. Thanh Italy uống bia ở ngực. Thanh sẽ thanh toán Loan, không thể để hắn lộng hành như này mãi được. Thanh gằn giọng nói một mình: tao sẽ giết mày. Với lúc ấy thì bộ ban loan mắt Nhung, Dung và Hải Cột bước vào vũ trường. Hải Cột lỉnh ra một nơi khác. Loan mắt Nhung và Dung đến bàn Thanh Italy. Loan mắt Nhung ngồi sát tường. Thanh ngẩng lên giọng díu cợt: chào đàn anh. Loan mắt Nhung đưa tay ra bắt. Thanh lờ đi làm như vô tình không thấy. Loan mắt Nhung bất mãn. Hắn nhẫn nhịn: để coi thằng này muốn giờ cho gì. Loan mắt Nhung nhìn ly bia của Thanh Italy: sao không uống whisky? Thanh dài miệng ra: nếu đàn anh cho phép. Dung lo lắng, sắp có chuyện gì xảy ra chăng? Thái độ trầm tích của Loan mắt Nhung như đổ dầu thêm vào sự nóng giận của Thanh Italy. Hắn mang sẵn mặc cảm của gã đàn em hèn kém. Hắn bắt đầu châm chọc: lần này là lần thứ ba tôi gặp anh trong một ngày. Trước kia tôi có nghe bọn quái nói nhiều về anh, những bí kíp giang hồ của anh. Vậy mà tôi nhận thấy anh chẳng có gì. Loan cười hiền lành: công ơn của anh em nhiều, chứ tôi... Thanh được đà: đúng vậy, đều có ai biết đến những thằng vào sinh ra tử vì anh. Chúng chỉ nghĩ đến cái tên Loan mắt Nhung. Như hôm nay tôi vô trước xế cũng vì anh. Rồi chuyện này cũng được thổi phồng trong giới bụi đời. Anh được tiếng, còn ai mà thèm biết. Đó là thành tích của thằng Thanh Italy khốn lịn này. Nói xin lỗi đàn anh, tôi đéo phục, chúng nó ngủ. Loan mắt Nhung vẫn giữ nụ cười trên môi, chịu khó nghe Thanh Italy. Thái độ đó làm cho Thanh lờn mặt. Hắn bèn nói hỗn: tôi thấy cái bản mặt anh cấu ra sữa. Loan nén giận, hắn vẫn thản nhiên: vậy hả, chỉ có thế thôi sao? Thanh cười, hàm răng của hắn rít vào nhau: chúng nó ngán anh, không thằng nào dám nghĩ đến chuyện hạ anh. Chúng nó sợ bóng sợ gió. Loan mắt Nhung quan sát chỗ ngồi. Hắn tự trách mình sao lại ngồi tuốt trong kẹt, khiến khó xoay trở. Loan mắt Nhung đưa mắt nhìn khắp quán. Hải Cụt ngồi tuốt đằng kia đang đấu láo với một em cà vè. Lời nói của Thanh mỗi lúc một thêm gay gắt. Hắn có vẻ thắng thế, như một con mèo vờn con chuột trước khi hạ thủ. Hắn đã nói vững như vậy, tức là hắn phải tin tưởng vào một cái gì, một con dao trong bụng chẳng hạn. Loan mắt Nhung đoán chừng hắn phải tìm kế hoãn binh. Hắn phải vuốt ve tự ái của địch thủ. Tôi cũng chẳng tài cán gì hơn ai. Thật ra khoảng 1-2 năm nay, tôi chỉ là thằng ăn hại đáy nát. Toàn là bọn ăn đem ra tay. Dung nhận thấy sự gay cấn đang diễn ra giữa hai người, và nhìn rõ sự yếu thế của Loan mắt Nhung. Điều mà Dung chưa từng thấy, nếu Thanh Italy liều hơn một chút nữa, chửi lên đầu Loan mắt Nhung, chắc chắn hắn cũng phải chịu. Dung lo sợ. Loan mắt Nhung quan sát địch thủ. Thằng này còn tay mơ. Nếu hắn là tay chỉ, hắn sẽ không ngồi nói lang bang suốt từ nãy đến giờ. Hắn ra tay liền tức thì rồi hạ hồi phân giải. Thanh Italy bắt đầu ăn nói bừa bãi. Hình như men rượu lúc này mới ngấm dữ. Hắn thấy tự tin. Hắn coi như không có Loan mắt Nhung trước mặt. Hắn đưa mắt nhìn Dung: anh nói đúng, Loan mắt Nhung là cái chó gì. Ở đời hơn nhau cái nước liều. Tôi liều, tôi đâu kém thằng nào. Loan mắt Nhung tức sôi ruột sôi gan. Hắn muốn đạp tung cái bàn nhảy đến thòi thành người ta lì, nhưng hắn dằn được cơn nóng ngay. Mình hãy tỏ ra bình tĩnh. Một tên học đòi làm anh chị, không có gì đáng ngại. Men rượu bắt đầu ngấm rồi, rất có thể từ hắn sẽ gục. Mình cũng thể hạ mình đánh một tên đàn em chỉ vì ghen tuông. Uy tín của Loan Mắt Nhung sẽ tiêu tan trong phút chốc nếu không dằn được sự nóng này. Loan Mắt Nhung lầm lì hút thuốc lá. Hắn nghĩ kế hạ tên này không tốn hơi sức. Thành Italy đã móc con dao ra cầm ở tay từ lúc nào. Hắn tung lưỡi dao trong lòng bàn tay bấm tách. Lưỡi dao bật ra, hắn gấp lại. Hắn cười. Hắn thấy Loan Mắt Nhung thúc thủ. Hắn khoái trá. Hắn nghĩ bụng mình hạ thằng này đâu có khó. Mình hãy đùa nghịch một lát nữa. Đêm còn dài, phải để cho thằng này quất trước khi hạ nó. Thành Italy nhảy sang ngồi cạnh Dung, choàng tay qua vai nàng thật tự nhiên. Em nghĩ sao? Loan Mắt Nhung đều đã bảnh, không đi đến đâu hết phải không em? Chính anh ấy cũng không công nhận như vậy mà. Dung không biết phải làm gì. Nàng sợ Loan liều lĩnh. Mạng sống của nàng đang ở trong tay của Thanh Italy. Hắn có thể dùng nàng làm con tim. Nàng nhìn hai người con trai, cả hai đều có vẻ ghê gớm. Nàng chỉ không khéo léo một chút là sẽ có sự đổ máu liền. Không chừng chính nàng sẽ là nạn nhân đầu tiên. Dung dùng mình, mồ hôi nàng toát ra. Nàng gượng cười với Thanh Italy. Hình như anh say quá rồi đấy. Anh mà say, anh còn biết mình sẽ làm gì sau khi nói chuyện với em và Loan Mắt Nhung. Anh sẽ làm gì? Thanh Italy lại bấm cho lưỡi dao bật ra. Làm gì hả? Một lát nữa em sẽ biết liền. Dung giả vờ ngây thơ. Vô mà cái xế à? Bỏ nghề đó rồi. Anh muốn làm anh chị kia. Em không thấy anh có con dao đây sao? Anh đi đâm chém ai vậy? Thanh Italy nhìn Loan Mắt Nhung, nhếch mép cười. Hắn nói với Loan Mắt Nhung một câu mà hắn cho là đẹp nhất. Xin lỗi anh nhé, tôi có chuyện riêng nói với Dung một lát được không? Tự nhiên. Thanh cười khà khà, hắn cho rằng Loan Mắt Nhung đã chịu lép vế. Dù sao trước đây chúng tôi cũng đã là bạn đồng nghiệp, từng làm ăn chung với nhau. Loan Mắt Nhung bình tĩnh trở lại. Vậy thì càng nên ôn lại kỷ niệm lắm. Thanh cười khoái trá. Câu nói của anh đẹp lắm. Hắn nhìn ra Peter. Hai đứa tôi nhảy một bàn để ôn lại kỷ niệm đêm nào. Cứ tự nhiên. Dung hiểu Loan Mắt Nhung đã có dự tính gì rồi. Nàng lo ngại cho cả hai người. Nàng thương hại cho Thanh Italy. Hắn đang đút đầu vào chẳng mà không biết. Men rượu đã làm cho hắn kém sáng suốt. Nàng dùng rằng. Thôi em không nhảy đâu. Loan lạnh lùng. Em nên chiều anh Thanh. Em nên nghe anh ấy giải bày tâm sự trước khi anh ấy muốn làm tay anh chị. Mà hậu quả chưa biết ra sao. Thanh Italy cười lớn, tiếng cười quán đầy ngạo nghễ. Mời em ra. Dung đành đứng dậy. Nàng lo lắng nhìn hai người. Nàng nói với Thanh Italy. Anh cất con dao đi. Thanh Italy thản nhiên đút con dao vào túi. Đồng ý. Anh thừa lịch sự mà em. Nói xong, hắn dìu Dung ra sàn nhảy. Hắn còn ngoái cổ lại nói với Loan Mắt Nhung. Hồi đó nghe bồ, lát nữa mình sẽ nói chuyện với nhau. Yên trí, tôi vẫn ngồi nguyên ở đây. Thanh Italy và Dung lẫn vào trong đám đông. Loan Mắt Nhung cười nhạt, mặt hắn sát lại. Hắn rít đỏ đầu điếu thuốc văng tục một câu. Mẹ thằng danh con, mày sẽ chết con ạ. Loan Mắt Nhung gõ cái ly vào chai bia không. Một người hầu bàn chạy tới. Loan Mắt Nhung không ngẩng đầu lên. Cơ hải cột đến cho tôi. Người hầu bàn đi khỏi. Một lát sau hải cột tới. Có chuyện gì đó anh Loan? Ngồi xuống đi. Tôi nhờ chú chút việc. Loan Mắt Nhung nhìn ra sàn nhảy. Một lát thằng Thanh Italy tới. Chú ra mặt ngồi sát cạnh nó cho tôi nhé. Bàn tay sắt của chú khoác lên vai nó. Chỉ có thế thôi. Ơ, tôi không hiểu ạ. Cứ làm như vậy, tôi sẽ giải thích sau. Anh muốn trừng phạt nó à? Loan cao có. Chú đừng tò mò, cứ làm như tôi nói. Hải cột không hỏi nữa. Hắn lặng lẽ bỏ đi. Nhưng hắn vẫn thắc mắc. Đoán chừng là có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy Thanh Italy ôm Dung thật sát người ở Pistea. Hắn mỉm cười lùi vào đám đông.
Thanh y ta ly gánh vào tay Dung. Em có biết là anh yêu em lắm không?
Dung khó chịu vì mùi rượu nồng nặc. Anh đừng điên khùng.
Điên khùng à? Càng tốt. Anh điên khùng với em đấy. Anh nhìn rõ hậu quả sau khi giết Loan mất Nhung.
Dung hơi đẩy Thanh Italy.
Anh nói gì vậy?
Thanh Italy gằn giọng nói từng tiếng một.
Anh sẽ giết Loan mất Nhung sau bản nhạc này. Rồi anh sẽ ở tù 5-10 năm gì đó. Giết được hắn là anh hà dạ.
Dung lo lắng. Nàng nói như muốn khóc.
Tôi van anh đấy. Hắn đâu có làm gì anh.
Không làm gì.
Cái tội lấy em làm vợ cũng đáng để anh giết rồi.
Anh điên. Điên quá rồi.
Cũng được.
Anh chỉ muốn chia rẽ em với hắn.
Hắn không yêu thương gì em hết.
Hắn dùng em để giải trí như tất cả các cô gái khác.
Làm gì có chuyện đó. Anh ấy yêu thương tôi mà.
Thanh Italy trừng mắt nhìn Dung.
Đừng xưng tôi, em hiểu chưa? Phải xưng em.
Dung sợ quá, nàng chiều hắn.
Dạ em.
Được. Anh hỏi em một câu nữa nhé. Em có yêu anh không?
Dung ngần ngại. Nàng cúi xuống không trả lời. Thanh Italy hối thúc.
Sao? Anh không đáng để hỏi em câu đó sao? Trả lời đi chứ.
Giọng Dung run lên.
Nếu có thì bây giờ cũng muộn rồi.
Thanh Italy thở dài.
Anh đã yêu em. Em hiểu chứ?
Anh liều lĩnh. Ném lao phải theo lao.
Men rượu hà dần. Thanh Italy ăn nói bắt đầu sáng suốt. Hắn nhận thấy nguy cơ của mình. Hắn đưa mắt nhìn về phía Loan mắt Nhung. Hắn ta vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Bình thản hút thuốc lá. Loan bình tĩnh vô cùng. Chính sự bình tĩnh đó làm cho Thanh Italy lo ngại. Hắn cố gắng giấu sự lo ngại đó, không để lộ ra sắc mặt.
Bản nhạc dứt, Dung nói, anh không nên gây lộn xộn. Bây giờ anh có thể đi về. Một mình không thể địch lại với cả một băng Loan mắt Nhung.
Về? Sao lại có chuyện đó được?
Mặt Thanh sắt lại.
Không hạ được Loan mắt Nhung đêm nay, anh sẽ chết trước mặt em.
Dung nhìn Thanh Italy.
Tôi hiểu lòng anh, nhưng anh nên nghe tôi. Bây giờ còn kịp.
Hai người đi về bàn. Loan mắt Nhung lịch sự giơ tay mời ngồi. Đôi mắt hắn nhìn Dung rồi nhìn Thanh Italy.
Vui vẻ chứ?
Dung nhìn Loan mắt Nhung bằng cái nhìn tha thiết như van xin. Dung đoán được trong sự bình thản đó có một sự không hay sắp xảy ra. Nàng hiểu tính Loan mắt Nhung. Hắn không thể tha thứ cho địch thủ. Sự im lặng và bình thản của hắn là một âm mưu, chắc chắn là một âm mưu thâm độc.
Dung chợt nhìn thấy Hải Cô từ đám đông đi ra. Hắn tới ngồi cạnh ngay Thanh Italy. Bàn tay móc sắt của hắn đặt lên vai Thanh Italy.
Mãi bây giờ mới thấy chú mình.
Thanh Italy lảng người, hắn không thể hành động được. Chiếc móc sắt như một mũi dao nhọn kê cạnh cuống họng hắn. Đôi mắt Loan mắt Nhung lại nhìn Thanh Italy. Đôi mắt đẹp đó lúc này không còn vẻ mơ màng.
Thoáng nghiện nét dữ dội, khói thuốc từ miệng hắn nhả ra xóa nhòa khuôn mặt lạnh lùng.
Thanh Italy chờ đợi sự bất hạnh đến với mình. Hắn không còn tự hào bây giờ, sự lo lắng lấn át hắn làm cho hắn tỉnh rượu.
Hắn chờ một lệnh truyền của Loan mắt Nhung, rồi chiếc móc sắt của hai cột sẽ xé toang cuống họng hắn. Chuyện đó, Loan mắt Nhung dám làm. Như thuở nào hắn cắt tai một người đàn ông không hề quen biết để lấy 500 đồng. Sự im lặng giữa bốn người làm Thanh Italy thêm khổ sở. Mồ hôi hắn bắt đầu rịn ra trên trán.
Loan mắt Nhung dụi tát thuốc lá vào cái gạt tàn.
Đêm nay em có vui không Dung?
Sắc mặt Dung chợt hốt hoảng.
Anh... em muốn nói gì?
Dung ngập ngừng một lát rồi mới cất tiếng nói.
Anh đừng gây chuyện lộn xộn đây nhé.
Loan mắt Nhung cười nhạt.
Gây chuyện lộn xộn?
Sao mà kỳ cục quá vậy?
Từ ngày sống chung em đến giờ, em luôn luôn ngăn cản anh.
Em quên là em đã lấy một thằng du đãng chuyên môn đâm chém à?
Anh đâu có phải là người lương thiện.
Em xin anh đó.
Anh không có gì để em xin.
Và lại nếu là chuyện đàn ông thì em không nên dính vào.
Loan mắt Nhung nhìn Thanh Italy.
Nếu kẻ nào là kẻ thù của anh, không bao giờ anh tha thứ.
Chú Thành nói đúng. Đời hơn nhau ở cái lì. Thanh Italy toát mồ hôi. Hắn tự hỏi Loan Mắt Nhung sẽ làm gì mình. Chiếc móc sắt của Hải Cột vẫn kề trên cổ Thanh Italy một cách hết sức khéo léo. Ai ở ngoài nhìn vào cũng ngỡ một đôi bạn ngồi bên nhau thân mật. Giọng Hải Cột đồ: "Có phải không chú Thanh?" Thanh Italy không trả lời. Nói đúng hơn, hắn không biết phải trả lời ra sao. Tất cả những câu nói của Loan Mắt Nhung và Hải Cột đều có tính cách đe dọa. Hải Cột khủng bố tinh thần Thanh Italy: "Chiếc móc sắt của tao chưa hề nhường nhịn ai. Tao tởm lắm. Mẹ mày mới hôm qua đây, tao móc mắt một thằng ăn năm bò ngon ơ. Anh Loan mà mướn, đàn em chỉ xin lấy nửa tiền." Loan cười nhạt: "Tôi chờ kẻ thù của tôi ra mặt. Tôi sẽ phải nhờ đến tay chú. Với hạng ruồi mũi, tôi không muốn ra tay. Không đáng để tôi ra tay." Hải Cột cười giúp người, làm chiếc móc sắt rung theo. Mũi nhọn hích vào cổ Thanh Italy nhoi nhói. Hải Cột ra về lịch sự: "Xin lỗi, tao không bồ tèo. Cứ tưởng tượng thử coi cái móc cồn này móc vào thịt." Thanh Italy dùng mình. Giọng Loan Mắt Nhung cười cợt: "Lúc nãy tôi thấy chú Thanh có một con dao bấm đẹp lắm. Cho mượn xem thử được không?" Thanh Italy bị dồn vào thế bí. Hắn tỉnh rượu hẳn. Hắn thấy mình khó xoay sở với tình thế này. Hắn hối hận vì lúc nãy mình đã quá bạo mồm bạo miệng. Hắn không thể rút lại những lời nói đó. "Thế nào? Đưa mượn được không?" Thanh giật mình vì lời hối thúc của Loan Mắt Nhung. Chiếc móc sắt của Hải Cột đè nặng hơn trên vai hắn. Thanh đành móc túi lấy con dao bấm ra. Hải Cột chộp lên ngắm nghía bấm thử, rồi xoay ngược chui dao đưa cho Loan Mắt Nhung ngồi phía bên kia bàn. Loan Mắt Nhung nâng con dao lên, cẩn thận ngắm nghía. Hắn cười những tiếng ngắn trong cổ họng. Thình lình hắn xoay ngược mũi dao phóng cắm phập xuống mặt bàn. Chui dao rung lên bần bật. Dung giật thót người, nàng kinh hoàng nhìn vào con dao. Loan Mắt Nhung bình thản ngồi ngửa lưng trên nệm ghế. Hải Cột vừa bỏ bàn tay sắt ra khỏi vai Thanh Italy, Loan Mắt Nhung lại hút tiếp một điếu thuốc lá. Quẻ diềm lóe sáng khỏi khuôn mặt hắn, khuôn mặt có vết sẹo trên má. Hắn nhả khói thuốc: "Chú mình muốn làm anh chị hả?" Thanh Italy cúi xuống nhìn lưỡi dao của mình. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn đang yếu thế. Loan Mắt Nhung cười gắn: "Lúc nãy chú ăn nói dữ lắm cơ mà. Chú nói toàn những cái chuyện đâm chém lì lợm. Chỉ đồng gì đó nghe ghê thế mẹ. Bây giờ chú lại câm như hến là sao?" Thanh Italy nuốt nước bọt. Hắn nuốt tủi nhục. Hắn hối hận ghê gớm. Hắn nhìn Dung. Nàng đã nhảy sang ngồi cạnh Loan Mắt Nhung. Nàng không đáng gì. Nàng không đáng để cho Thanh Italy liều lĩnh. Nàng cũng như những đứa con gái khác. Càng suy nghĩ, Thanh Italy càng thấy mình dại dột. Loan Mắt Nhung lạnh lùng: "Chú em muốn giải nghệ vô xế phải không?" "Nói cách khác là muốn đổi nghề vô xế ra nghề anh chị. Chú em quan niệm muốn được nổi tiếng về hạng gục đàn anh. Được lắm, đàn anh sẵn sàng tiếp chú." Loan Mắt Nhung tiếp đó. Đôi mắt Loan nhìn Thanh Italy nảy lửa: "Cho chú lấy dao, tôi tay không." Hắn hất hàm ra hiểu cho Hải Cột. Hải Cột giang ra xa đi. Hải Cột đứng dậy, hắn cười khà khà, dùng hốt hoảng: "Anh Loan, em van anh đó, anh tha cho hắn." Loan Mắt Nhung đẩy Dung sang một bên: "Đàn bà con gái xin đừng lộn xộn." Hắn cười nhạt, nhìn Dung rồi nhìn Thanh: "Hai người âm mưu gì với nhau phải không?" Dung nắm lấy cánh tay Loan Mắt Nhung: "Anh nói kỳ quá, làm gì có chuyện đó." Thình lình Loan Mắt Nhung vung tay tát đánh bốp một cái vào mặt Dung: "Cầm!" Dung sững sờ, nàng không ngờ Loan Mắt Nhung lại có hành động như vậy. Hắn cũng tầm thường như những người đàn ông khác. Hắn vụ phu và độc đoán. Loan Mắt Nhung không dằn nổi tức giận. Hắn không còn giữ được bình tĩnh. Hắn chỉ vào mặt Thanh Italy: "Còn mày, cơ hội chót cho mày giết tao. Cướp vợ tao, hành động đi." Tiếng nói hơi lớn của Loan làm Thanh run lên. Dung giữ chặt lấy tay Loan Mắt Nhung. Nàng biết Loan Mắt Nhung không yêu thương gì nàng. Hắn đối với nàng như đối với những đứa con gái khác đã qua tay. Dung hét lớn: "Anh Thanh trốn đi, hắn giết anh." Thanh Italy hoảng hồn nhưng không dám đứng dậy. Loan Mắt Nhung gỡ tay Dung: "Đúng là tụi mày âm mưu với nhau." thằng Thanh sẽ khó sống với tao. Mày phải bò ra khỏi đây thì sống, mà ngước đầu lên là vỡ mặt.
Loa mắt Nhung đứng dậy, thình lình tung ra một cái đấm vào giữa mặt Thanh Italy, làm hắn ngã bổ ngửa ra sàn. Vũ trường bỗng xôn xao hỗn độn. Thanh Italy lồm cồm bò dậy. Một cái đấm của Loa mắt Nhung làm hắn bị rách môi, một dòng máu di dì chảy ra bên mép. Loa mắt Nhung tàn nhẫn con chân đạp vào mặt địch thủ.
Ai cho mày ngồi?
Bò. Tao bảo mày bò ra khỏi đây cho tức khắc.
Dung nhìn Loa mắt Nhung bằng ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ Loa mắt Nhung lại tàn bạo và nhỏ nhen như vậy. Tất cả tình yêu của nàng đối với Loan bỗng chốc tàn vỡ. Nhìn kẻ nó từng thầm yêu trộm nhớ mình nằm bẹp dưới sàn, nàng thấy nghẹn ngào. Nước mắt nàng tự nhiên trào ra. Nàng chỉ là một đứa con gái với tất cả sự mềm yếu trong lúc này.
Thanh Italy nằm úp mặt dưới sàn gỗ bóng. Máu từ mép hắn vẫn di dì chảy ra. Chưa lần nào trong đời hắn lại nhục nhã như bây giờ.
Hắn không cầm nổi nước mắt. Hắn không dám ngẩng lên. Những con mắt của kẻ hiếu kỳ đang nhìn hắn, nhất là ánh mắt thương hại của nàng.
Giữa lúc này Thanh Italy muốn mình tan ra thành nước, loáng ra và bốc hơi rồi biến mất vào không khí.
Hải Cụ đứng chống nạnh, hai chân xoạc ra, cánh tay sắt bỏ thõng. Hắn cười luôn miệng, tiếng cười ngắn và hắn gằn giọng.
Tính sao về thằng này anh Loan?
Loan nhìn sang Dung.
Em thương xót nó à?
Dung nghẹn ngào không trả lời được.
Nàng nức lên, đôi mắt của Loan mắt Nhung lừ lừ nhìn xuống địch thủ. Hắn lạnh lùng.
Tha nó, với điều kiện phải bò ra khỏi đây như một con chó.
Hải Cụt giơ chân đạp vào vai Thanh Italy.
Nghe thấy không mày?
Thanh Italy thấy mình bất lực trước hai kẻ thù gây gớm. Hắn cắn chặt môi, ngước mắt nhìn Dung, nhìn người con gái mà hắn thầm yêu lần trót.
Mình không thể nằm bẹp dính ở đây để làm cho cơ chơi thiên hạ.
Vĩnh biệt Dung, hắn nức lên, hắn nhấn nại bò. Tiếng cười của Hải Cụt bỗng phá lên giữa bầu không khí ngột ngạt của vũ trường. Tiếng Loan mắt Nhung nói với Dung.
Trò chơi này làm em buồn phải không?
Ngày mai sẽ đưa em đi Đà Lạt. Lên đó có lẽ em sẽ vui hơn.
Thanh Italy út người. Hắn vùng đứng dậy khi vừa ra đến cửa. Từ trên cầu thang hắn nhảy bổ xuống đường. Một tiếng hét cất lên.
Vĩnh biệt Dung!
Tiếng thắng xe kêu két két. Tiếng ồn ào bùng lên.
Xe cán người!
Dung choáng váng mặt mày. Nàng vùng chạy, nhưng bàn tay cứng như sắt của Loan mắt Nhung đã giữ nàng lại. Loan mắt Nhung đanh lại.
Nó đền tội rồi.
Không ngờ Loan mắt Nhung lại có thể nói được một câu như thế trước cái chết của một người.
Loan mắt Nhung cúi xuống, nâng ly rượu lên tập mạnh một hơi. Hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Vòng tay hắn ôm trên vai Dung. Nàng tí gai gai khắp mình.
Thôi mình về.
Dung đi theo Loan mắt Nhung như một cái xác không hồn. Bước chân nàng nhẹ hững khi xuống cầu thang. Trước vũ trường, những người hiếu kỳ bâu đông quanh tại tai nạn xe cộ. Chiếc băng ca do hai người lính cảnh sát khiêng nạn nhân ra. Phần trên ngực hắn nát bét, nhuộm máu đỏ lòm. Tiếng bàn tán lao nhào.
Người hết sức vậy đó. Hắn nhào từ cầu thang đâm thẳng vào chiếc xe này. Hắn có la lên câu gì nhỉ?
Vĩnh biệt Dung!
Dung là ai vậy cả?
Đám người hiếu kỳ nhìn vào đám khách vừa từ trên vũ trường xuống. Cảnh sát quay lên hỏi một thanh niên.
Anh vừa trên xuống à?
Vâng.
Anh có biết gì về nạn nhân trước khi xuống cầu thang không?
Tôi muốn nói có chuyện gì đã xảy ra cho hắn.
Hải Cụt đứng ngay cạnh gác thanh niên. Hắn đằng hắng.
Chúng mày biết gì thì khai đi.
Gác thanh niên thường chơi bời những nơi này nên hắn không lạ gì thành tích của Loan mắt Nhung và đàn em. Nhất là Hải Cụt vừa lên tiếng, lời nói đó như một sự đe dọa gián tiếp. Gã thanh niên lắc đầu.
Dạ tôi không được biết ạ. Và lại ở trên đông quá.
Loan mắt Nhung đứng khoanh tay, lơ lơ nhìn khắp tất cả mọi người. Một số người biết chuyện sợ lôi thôi nên lỉnh đi. Dung nhìn cái xác của Thanh Italy, nàng dùng mình. Chiếc băng ca được chuyển lên xe hồng tập tự, rú còi chạy vút đi. Người cảnh sát thấy bộ ba Loan mắt Nhung còn đứng sơ rớ ở đó liền hỏi.
Ông có nghe tiếng nạn nhân trước khi chết kêu lên không?
Có kêu, một người con gái tên Dung.
Căn cứ theo tiếng la đó, chúng tôi cho rằng đây là một vụ tự tử.
Có lẽ vậy, hắn thất tình nên tìm đường chết. Ông có quen biết gì hắn không?
Biết nhau vậy thôi, chứ còn không biết gì hơn.
Ông có biết người con gái là tên Dung mà nạn nhân quen không?
Loan mắt Nhung rầu rầu.
Amen, tôi không đủ rõ, nhưng có điều là vợ tôi cũng tên Dung.
Người cảnh sát xin lỗi. Loan mắt Nhung làm dấu thánh giá trên ngực.
Lại chúa tôi, hắn thật can đảm phi thường.
Loan mắt Nhung kéo Dung đi. Từ giã đám đông, Dung nhồi một cái xác không hồn. Hình như Loan mắt Nhung đã thỏa mãn sự độc ác của nó. Nó lạnh lùng và làm Dung thấy bất mãn. Dung nhìn vào mặt kẻ mà mình đã từng chăn gối, từng đam mê trong vòng tay của hắn. Nàng từng coi hắn thần tượng, một thứ hiệp sĩ trừ gian diệt bạo sống ngoài vòng pháp luật. Bây giờ thì đổ vỡ hết. Hắn tàn nhẫn, tầm thường, sẵn bạo lực trong tay. Hắn ở dưới mức nhỏ nhen. Dung nhìn lại tuổi trẻ của nàng. Nàng đã mất mát hết. Từ ngày chung sống với Loan mắt Nhung, nàng đã là một người đàn bà. Nàng mất đi tính háo thắng, sự tò mò của một cô gái được nuông chiều. Nàng bắt đầu chán nản với đời sống bạo lực của Loan mắt Nhung và đồng bọn. Nàng nhìn quá rõ, biết quá nhiều. Nàng hối hận ăn năn nhưng đã quá muộn rồi. Đôi khi nàng nghĩ, một ngày kia nàng sẽ bị đào thải, sẽ bị tung từ tay thằng đàn ông này qua thằng đàn ông khác. Sự tuyệt vọng cùng cực đến với nàng trong đêm nay. Loan mắt Nhung đi cạnh nàng. Hắn không choàng một tay qua vai nàng như mọi khi. Hắn lầm lì hút thuốc lá, điếu nọ nối điếu kia. Hải Cù đi bên cạnh. Thỉnh thoảng hắn cao hứng, tới một cột đèn giơ tay sắt quật một phát cho tóe lửa ra. Hắn rừng rưng và vô tư như một đứa trẻ. Hình như hắn không suy nghĩ đến cái chết của Thanh Y Tân Ly. Hắn cho đó là một sự dĩ nhiên. Loan mắt Nhung búng màu thuốc xẹt vào tường, tóe làn từ đỏ. Hải Cụt bỗng cười. Tôi vẫn chịu cái đòn búng thuốc lá của anh. Bách phát bách trúng. Loan mắt Nhung không tiếp lời. Hắn đang nghĩ đến lối búng thuốc lá của hắn. Lần hạ Hải Cụt và hàng chục tay chơi khác chỉ là một yếu tố bất ngờ, một điều sao đặc biệt. Màu thuốc cháy đỏ trên môi Loan mắt Nhung là một khí giới lợi hại. Loan mắt Nhung nhớ tới lần hạ Hải Cột. Hắn tiến tới trước mặt Loan mắt Nhung với bàn tay sắt, mũi thép rũ nhọn, đánh bằng giấy nhám sáng loáng. Hắn tự tin khi nhìn Loan mắt Nhung đứng thản nhiên hút thuốc lá. Loan mắt Nhung lặng lẽ nhìn Hải Cột với đôi mắt hiền lành. Hắn nhìn Hải Cột và nhìn chiếc móc sắt. Hải Cột tin rằng sự dữ dằn của mình với thứ khí giới lợi hại này sẽ làm địch thủ nhụt chí khí. Loan mắt Nhung rít điếu thuốc lá sáng rực. Điếu thuốc lá ngắn dần, còn chừng một đốt ngón tay. Hắn gỡ ra khỏi môi. Mẩu thuốc bắn vụt ra khỏi hai ngón tay hắn, trúng ngay vào mặt Hải Cột. Hải Cột chỉ kịp kêu ối. Những cái đấm như mưa bớt của Loan mắt Nhung đổ tưới lên mặt Hải Cột. Hắn không biết đường nào mà chống cự. Thêm một cái lên gối vào bụng, Hải Cột gục. Loan mắt Nhung ngồi thêm một cú chém bằng mép bàn tay vào gáy. Hắn gục hẳn, nằm sấp mặt xuống đất, người mềm nhũn dài như bún. Về khuya, đường phố vắng người qua lại. Hải Cồn đi nhúng nhắng như một đứa trẻ. Bàn tay sắt của hắn vung lên đập bừa bãi vào tất cả những chướng ngại vật vừa tầm tay. Hắn cười khà khà. Lần đó tôi đau đòn, hai ngày mới ngồi dậy nổi. Tôi thù anh kinh khủng, nhưng khi gặp lại anh ngồi chơi uống lét một mình, tôi lại thấy ớn. Điếu thuốc lá của anh luôn luôn ở trên môi. Tôi nhớ đến trận đòn hôm trước, không ngờ sau này mình lại là bản thân. Hải Cột ngửa mặt lên trời, trên đó có những vì sao óng ánh thật đẹp. Hắn nhớ lại đêm nào, bầu trời cũng đẹp như đêm nay. Hải Cột bước vào quán và thấy Loan mắt Nhung ngồi đó. Hắn lầm lì uống rượu, đôi mắt đẹp của hắn đỏ ngầu, lơ lơ ngẩng lên. Hải Cột đứng sững, bàn tay sắt bỏ thõng. Hắn muốn động thủ, nhưng thấy vẻ bình tĩnh của Loan mắt Nhung, hắn lại ngại ngùng. Loan gỡ điếu thuốc trên môi ra và giơ tay mời. Người anh em có rảnh không? Hải Cột lặng lẽ ngồi xuống ghế. Hắn cũng lầm lì nhìn lại Loan mắt Nhung. Loan mắt Nhung nói, uống lết nhá. Hải Cột với lấy cái chai của Loan mắt Nhung kê lên miệng tùa ngực. Hắn khà một tiếng, đặt cái chai đánh cộp xuống bàn. Hắn đưa cái tay móc sắt ra trước mặt, giọng cười mở, mình là bạn. Loan mắt Nhung cũng đưa một ngón tay ngoéo vào móc sắt của Hải Cột. Hắn mỉm cười. Ê, lết nữa đi.
Hải Cụt nhìn sang bên cạnh. Đêm nay loan mắt Nhung có vẻ buồn sau cái chết của Thanh Italy. Cậu có biết là mình vừa giết một người không?
Giết rồi nào? Xe hơi cán đấy chứ.
Vì mình mán mới chết.
Hải cười khà khà.
Anh còn tình cảm quá. Nó chọc mình không được nên út người lên bàn tự sát chết tốt. Chết cũng đáng.
Loan buồn bã. Dù sao thì mình cũng có phần trách nhiệm.
Đêm đã khuya lắm. Loan mắt Nhung quay sang nhìn Hải Cụt.
Thôi cậu về đi.
Mai mình đi Đà Lạt không?
Vẫn đi như thường.
Dung bỗng nói.
Em không đi Đà Lạt đâu.
Sao vậy?
Dung cố lấy can đảm nói hết ý nghĩ của mình.
Em về nhà với ba má em.
Loan mắt Nhung thoáng hiểu. Hắn bặm môi cố nén tiếng thở dài.
Em không ở với anh nữa sao?
Dung không trả lời. Nàng hòa khóc. Loan mắt Nhung đặt tay lên vai nàng.
Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Dung vẫn nức nở. Nàng gật đầu. Hải Cụt trưng hừng. Hắn nhìn hai người. Loan mắt Nhung ra hiệu cho Hải Cụt.
Cậu về đi. Chương trình của mình vẫn không thay đổi.
Hải Cụt muốn can gián Dung một câu, nhưng rồi hắn thấy mình vụng về không nói được gì. Hắn im lặng quay đi.
Còn lại hai người, Loan mắt Nhung nhìn sâu vào đôi mắt nhòa lệ của Dung. Hắn nói bằng giọng buồn buồn.
Anh sẽ đưa em về.
Loan mắt Nhung đi cạnh người con gái đã từng yêu hắn say đắm. Từ sau khi Xuân chết, đối với con gái chưa bao giờ hắn buồn như đêm nay. Giọng Loan trầm xuống buồn bã.
Anh sẽ đưa em về. Chúng ta chỉ còn đi với nhau một quãng đường.
Cái chết của Thanh Italy hay còn ám ảnh trong đầu Dung. Nàng không thể quên được tiếng gọi thảm thiết của Thanh Italy. Dung không hề yêu Thanh, nhưng khi chứng kiến cái chết đó, nàng không khỏi xúc động. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một phụ nữ. Nhìn cái vẻ lạnh lùng rừng rưng của Loan mắt Nhung, nàng bất mãn. Nàng biết mình đòi hỏi lương tâm ở một gã anh chị là một điều quá đáng.
Loan mắt Nhung thọc tay vào túi quần. Hắn hút thật nhiều thuốc lá, hết điếu nọ sang điếu kia. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời thoáng sáng.
Dung tự hỏi hắn đang nghĩ gì. Sau khi gây tội ác, điều chắc chắn là nàng không thể sống chung với hắn.
Dù còn yêu, cái chết của Thanh Italy sẽ ám ảnh nàng mãi. Nàng sẽ trở về với gia đình, dù phải đổi bằng bằng giá nào. Nàng sẽ giơ tay lên bấm chuông, tiếng chuông reo vang, rồi đèn bật sáng. Hình ảnh của Xuân lúc này lại rực sáng trong tâm tưởng.
Nếu nàng còn sống, chưa chắc Loan mắt Nhung đã sống một đời sống tan bạo như ngày nay.
Loan mắt Nhung sờ tay lên vết thẹo của mình. Chính vết thẹo này đã đưa đời sống quán đến ngày nay. Loan thở dài.
Anh không phải là người mang hạnh phúc đến cho em.
Dung, em đã cho anh tình yêu.
Nhưng em tìm thấy gì ở anh?
Không phải đời sống của một hiệp sĩ,
mà là một đời sống bẩn thỉu, gian trá và bất nhân.
Đó là sự thật.
Người ta đã từng anh hùng hóa những tên du đãng, đặt nó lên hàng thần tượng. Nhưng thật sự em đã thấy đấy, nó có cái tốt và cái xấu của con người. Những cái tốt không thể gỡ hết được những cái xấu mà nó đã gây ra.
Anh kiểm điểm được chính mình.
Anh thấy nhận xét của anh đúng. Nếu anh sống bằng tất cả lòng nghĩa hiệp, thì người đời không gọi Loan mắt Nhung là một tên du đãng. Anh đã lấy của xã hội này rất nhiều và cho lại rất ít.
Hoặc năm thì mười họa, rồi được thiên hạ thổi phồng.
Loan mắt Nhung đốt một điếu thuốc lá nữa. Hơi thuốc đậm đà không làm Loan mắt Nhung ấm lòng.
Chính ở con đường này đây, anh đã đi với người yêu đầu tiên tuổi 18 tuổi, khi anh vừa mới ở tù ra. Nếu cố sống đến ngày nay, anh đã không là một tên du đãng. Đời sống chó đẻ này đã chèn ép anh, bắt anh đi vào con đường đó. Anh được đà và không bao giờ nghĩ đến chuyện hoàn lương. Anh sẽ phải đền bù lại những tội ác anh đã gây ra cho xã hội này bằng chính mạng sống của anh.
Anh linh cảm thế vậy.
Anh chờ đợi và sẵn sàng đón nhận sự đôn hậu cuối cùng còn sót lại trong con người anh.
Bỗng nhiên Dung bật khóc nức nở.
Loan mắt Nhung choàng một tay ôm qua vai nàng.
Tất cả rồi sẽ qua hết. Bây giờ em trở về với đời sống lương thiện còn kịp.
Anh tin rằng em đã hiểu quá nhiều và đã thỏa tính tò mò của tuổi trẻ.
Anh không phụ dạy em,
nhưng em không thể sống với anh được nữa. Không nên chôn vùi đời sống của mình khi mình còn ngóc đầu lên nổi.
Còn anh?
Loan chán nản lắc đầu. Anh quá đáng rồi, anh còn phải trả nợ. Về khuya, con đường càng trở nên vắng vẻ. Tới một ngã ba đường, Loan hỏi, nhà em đi về hướng nào? Dung chần chừ, nàng ngước lên nhìn, đôi mắt đẹp của nàng nhòe nhoẹt nước mắt. Làm mắt Nhung rút khăn mùi xoa ra lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc nữa em, như vậy là đủ rồi. Em còn nước mắt để khóc thì em còn trở lại được đời sống của người lương thiện. Dung chờ đợi một vòng tay ôm của Loan mắt Nhung, nhưng vô ích. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa, nàng vĩnh viễn xa cách người nàng từng yêu thương cuồng nhiệt và mới đây nàng khinh bỉ. Cho đến lúc này, nàng lại thấy mình chỉ là một đứa con nít trước một Loan mắt Nhung từng trải. Đừng vì những lời nói của anh mà thay đổi ý kiến. Lời nói đó đã nhắc nhở nàng. Dung nghĩ mình phải tỏ ra có một cử chỉ nào đó để Loan mắt Nhung không thể coi thường. Hắn vốn kiêu ngạo và độc đoán. Cảm ơn anh, em sẽ trở về với gia đình và không quên những lời nói của anh. Loan lặng lẽ cười, ánh đèn điện trông hắn đầy kiêu ngạo. Dung kéo tay Loan mắt Nhung. Anh đi theo em. Ánh điện sáng, con đường vắng vẻ dài hun hút. Dung nói nhỏ, nhà em ở phía cuối con đường kia. Tiếng nói của Dung nghe buồn lạ lùng. Loan thở dài, hắn có vẻ xúc động. Lần thứ nhì anh buồn về con gái đấy em. Cả hai người, không người nào anh mang được hạnh phúc đến cho em cũng như cho Xuân. Xuân là ai thế hả anh? Người đầu tiên của anh. Nàng đã hy sinh cho anh rất nhiều. Nàng chưa được hưởng lấy một ngày hạnh phúc. Nàng đã chết thật tội nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị tập 15 của bộ truyện văn học dài kỳ có tựa đề Loan mắt Nhung. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những tập cuối cùng một cách sớm nhất thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.